Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kỹ thuật nuôi dê lái sữa đơn giản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi Bamba trong bể xi măng. Thưa bà con và các bạn, dê là loại động vật dễ nuôi, mắn đẻ, không chỉ có giá trị cung cấp thịt mà còn là nguồn cung sữa dồi dào. Sữa dê là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại dễ tiêu hóa hơn sữa bò, thích hợp cho cả người lớn, trẻ nhỏ, người chữa bệnh. Hiện nay có nhiều mô hình nuôi dê lái sữa ở Việt Nam mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó việc xây dựng chuồng trại đặc biệt được chú ý. Trong chương mục này tuần trước, chúng tôi đã có bài chia sẻ về đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dê nuôi lái sữa. Bài viết trong chương mục hôm nay, chúng tôi gửi đến bà con một số kỹ thuật nuôi dê lái sữa đơn giản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa bà con và các bạn, trang trại nuôi dê lấy sữa thường được chọn theo hướng đông nam để đảm bảo mát mẻ vào mùa hè, tránh gió lùa vào mùa đông. Việc xây dựng chuồng trại rộng rãi, bài bản, phân chia thành nhiều ngăn, nhiều chuồng khác nhau đòi hỏi bà con cần phải đầu tư và tính toán cẩn thận. Nhưng đây là việc làm cần thiết nếu như bà con xác định chăn nuôi lấy dê sữa theo hướng công nghiệp. Theo đó, trang trại nuôi dê lấy sữa thường được xây thành hai dãy song song. Ở giữa có bố trí một lối đi rộng khoảng 3 mét, khung chuồng phải cao tối thiểu từ 1 đến 1,5 mét, tránh để dê có thể vượt chuồng sang ngoài. Sàn chuồng thường được làm từ tre, gỗ, nứa hoặc có thể dùng gạch, đảm bảo chuồng trại luôn khô thoáng, không trơn trượt. Cửa chuồng có chiều cao tối thiểu 60cm, đảm bảo cho việc dê di chuyển dễ dàng khi ra vào. Bà con có thể xây dựng hố lan xi măng sâu tầm 30cm để lấy phân dê. Máng thức ăn cho dê cần được bố trí hợp lý, thường cao 30-40cm với chuồng dê dành cho dê con và cao 50-60cm với chuồng dê dành cho dê mẹ. Không quá thấp để dê có thể thuận tiện ăn uống. Bà con nên bố trí máng ăn theo tỷ lệ 2 con dê một máng ăn, tránh việc dê sữa tranh nhau khi ăn. Để giảm chi phí chăn nuôi, bà con có thể tận dụng quỹ đất để làm bãi chăn thả, kết hợp với trồng cỏ để cung cấp thêm thức ăn tươi xanh, góp phần làm giảm chi phí trong chăn nuôi và tăng hiệu quả kinh tế. Bà con có thể tham khảo mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. Đây là mô hình chăn nuôi dê lấy sữa trên một nền đệm lót bằng các nguyên liệu như trấu, mùn cưa. Đặc biệt, bà con có thể sử dụng thêm các chế phẩm sinh học vào quá trình chăn nuôi. Đây được đánh giá là một kỹ thuật chăn nuôi dê sữa theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. Bà con cũng có thể sử dụng thêm chế phẩm EMV Bio, bột, chế phẩm EM dạng lỏng, chế phẩm rỉ mật đường, men ủ thức ăn, làm gia tăng giá trị dinh dưỡng và khả năng hấp thu dinh dưỡng của dê lấy sữa. Vào buổi sáng sớm và buổi chiều là thời điểm dê cái cho nhiều sữa nhất, bà con nên tiến hành vắt sữa vào hai thời điểm này. Lượng sữa vắt cần lưu ý vào sản lượng sữa của dê mẹ và số lượng con mà dê mẹ đang nuôi. Bà con chỉ nên vắt sữa của những dê mẹ đang nuôi một con. Trước khi vắt sữa, cần phải vệ sinh sạch sẽ bầu vú, núm vú, tay hoặc máy dùng để vắt sữa. Sữa dê sau khi vắt, bà con cần lọc qua và cân để nắm được sản lượng sữa của từng con dê cái. Sau đó sử dụng bình nhôm để chứa sữa, thả nổi bình sữa vào nồi hấp cách thủy và phải kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ bằng nhiệt kế. Cần khuấy đều tay và liên tục khi thấy sữa bắt đầu bốc hơi hoặc tới khi sữa đạt 80 độ C. Bà con giữ ở nhiệt độ trên trong khoảng 30 giây rồi vớt bình sữa thả ngay vào chậu nước lạnh, tiếp tục khuấy để hạ dần nhiệt độ của sữa. Cuối cùng cất trữ sữa trong các bình khử trùng và bọc kín lại. Ngoài những bệnh thông thường ở dê, dê cho sữa còn hay gặp một số căn bệnh như bệnh sốt sữa ở dê. Đây là căn bệnh hình thành do khẩu phần ăn của dê sữa bị thiếu hụt phốt pho và canxi trong thời gian dài, dẫn đến những hiện tượng nghiêm trọng như rối loạn thần kinh và sốt sữa. bệnh khiến cho dê bị suy nhược cơ thể, mạch đập nhanh, thân nhiệt giảm nhanh chóng, ăn ngủ kém, mạch đập loạn. Bệnh ở thể nặng có thể dẫn tới bại liệt, co giật ở dê. Khi xuất hiện những triệu chứng này, bà con cần khẩn trương liên hệ với bác sĩ thú y hoặc điều trị bằng cách sử dụng dung dịch canxi cloruro 10% hoặc canxi gluconat 30% từ 15 đến 30ml, tiêm trực tiếp vào ven liên tục trong 3 ngày. Kết hợp với việc điều chỉnh cải thiện chế độ ăn của dê, tăng cường thêm canxi và phốt pho trong cả thời kỳ mang thai và thời gian dê cho sữa. Bầu vú và đầu vú là bộ phận đặc biệt nhạy cảm ở dê trong thời gian cho sữa. Việc chủ quan chăm sóc, vệ sinh không đúng cách, sử dụng dụng cụ vắt sữa không đảm bảo vệ sinh, kỹ thuật vắt sữa không đúng làm cho đầu vú bị viêm, sưng. Khi gặp tình trạng này, vú dê có hiện tượng nóng sát gây khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng sữa. Lúc này bà con cần chữa trị bằng cách sử dụng khăn sạch thấm nước ấm có pha với muối với nồng độ cồn 5% để chườm vú nhiều lần, làm mềm và làm sạch bầu vú. Kết hợp với đắp cao tan vào bên vú bị viêm, kết hợp vệ sinh vú và dụng cụ vắt sữa hàng ngày. Nếu dê bị viêm vú nặng, có hiện tượng sa mổ và sốt cao, bà con cần liên hệ với bác sĩ thú y để có thể dùng thuốc đúng cách. Thưa bà con và các bạn, ba ba là động vật hoang dã sống ở sông ngòi tự nhiên. Ba ba có 4 loài, ba ba trơn, ba ba gai, ba ba cua đinh và lẹp suối. Ba ba bơi lội nhanh, lặn rất lâu nhờ các cơ quan hô hấp phụ trong họng cho phép trao đổi khí ngay trong nước. Cổ có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào trong mai. Ba ba chủ yếu ăn động vật, đẻ trứng vào đất cát ở mép nước. Thịt ba ba ngon được coi là món ăn đặc sản dân tộc. Hiện nay, con ba ba dần trở thành nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế cao, giúp nhiều bà con nông dân làm giàu từ nghề nuôi ba ba. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay hướng dẫn kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Ba ba thuộc loài ăn thức ăn động vật. Ngay sau khi ba ba nở một vài giờ là ba ba đã biết tìm mồi ăn. Trong tự nhiên, thức ăn chính trong những ngày mới nở là động vật phụ du, dung nước, dung đất loại nhỏ. Khi ba ba lớn hơn thì các loại thức ăn chủ yếu là cá, tép, cua, ốc, trai hến. Trong quá trình nuôi dưỡng, có thể cho ăn thêm thịt của nhiều loại động vật khác nhau, đồng thời cũng có thể huấn luyện cho ba ba biết ăn thức ăn chế biến như thức ăn công nghiệp ngay từ giai đoạn còn nhỏ. Cần chọn giống ba ba có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chọn những con cùng lứa tuổi để khi nuôi chúng phát triển đều. Con giống ba ba cần đảm bảo khỏe mạnh, không bị mắc bệnh, da không bị trầy xước, không chọn những con ba ba bị dị tật, mù mắt. Bà con nên chọn ba ba có trọng lượng ít nhất là 100 gram một con, ba ba con được khoảng 4 tháng tuổi. Ba ba là một loài bò sát, chúng sống dưới nước và đẻ trứng trên cạn. Để thực hiện kỹ thuật nuôi ba ba trong bể xi măng, bà con xây dựng bể xi măng và tạo môi trường giống với một ao nuôi tự nhiên cho ba ba. Bể nuôi ba ba cần đảm bảo các yêu cầu sau. Vị trí xây bể nuôi. Làm bể nuôi ba ba tại nơi yên tĩnh, yêu cầu cấp và tiêu nước thuận tiện. Bể nuôi tốt nhất nên có hình chữ nhật. Diện tích bể nuôi nên xây từ 100 đến 200 m2, chiều sâu bể từ 1,5 đến 2 m. Không nên xây bể quá rộng và quá sâu, sẽ khó trong khâu quản lý. Đất bùn trong bể nuôi. Bà con nên sử dụng đất thịt pha xét hoặc đất cát pha để đảm bảo môi trường trong bể nuôi không bị quá chua. Độ pH trong nước phù hợp là từ 7 đến 8. Đáy bể nuôi ba ba nên có độ nghiêng nhất định về phía thoát nước. Dưới đáy ao nên có lớp cát mịn dày khoảng 0,15 đến 0,2 m. Chỗ đẻ trứng cho ba ba, xây bãi đẻ cho ba ba rộng từ 1 đến 1,5 m2, phù hợp cho khoảng 15 đến 20 con ba ba đẻ trứng. Xung quanh bãi nên xây cao thêm khoảng 0,5 m2. Bãi đẻ cho ba ba được xây cạnh bể nuôi bằng hình thức đào nhiều hố có lớp cát mịn và tơi xốp để thuận tiện cho ba ba làm ổ. Cần dựng mái che hoặc trồng cây xanh có bóng mát để bãi không bị ngập úng khi trời mưa. Trước khi thả ba ba vào bể nuôi, bà con cần đảm bảo nước trong bể sạch sẽ, đã được tiêu độc khử trùng và không chứa mầm bệnh. Cần duy trì nhiệt độ trong bể ở mức 25 đến 30 độ C. Nếu nhiệt độ thấp dưới 20 hoặc cao trên 30 độ C, thì ba sẽ ăn kém, phát triển chậm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian sinh trưởng đến khi xuất bán của ba đối với ba thịt vào khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Ba có thể ăn các nguồn thức ăn sau. Thức ăn từ động vật sống, ba có thể ăn các động vật như cá, tôm, cua, các loại ốc, hến, trai, các loài côn trùng như nhộng tầm, chung đất, chung quế, các phế phẩm từ thịt gia súc, gia cầm. Thức ăn khô, các loại thức ăn khô đã qua xử lý, sấy khô như cá, tôm sấy khô để dự trữ cho ba ăn vào những thời điểm thiếu thức ăn tươi. Thức ăn từ phụ phẩm, nguồn thức ăn được sản xuất công nghiệp, các loại cám viên là nguồn thức ăn giúp nuôi vỗ béo ba rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại nước ta vẫn chưa sản xuất được loại thức ăn công nghiệp dành riêng cho ba, chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu có giá thành đắt. Bà con có thể sử dụng các loại bột từ hạt ngũ cốc, chế phẩm IM, sỉ mật đường để tự sản xuất thức ăn nuôi ba để tiết kiệm chi phí. Ba nhanh lớn và đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Bà con cần rửa sạch thức ăn trước khi cho ba ăn. Đối với thức ăn sống, cần đảm bảo nguồn thức ăn không bị ôi thiêu, mốc nhiễm bệnh. Với các loại thức ăn nhỏ như cá nhỏ, tôm, tép nhỏ thì có thể cho ba ăn cả con. Còn với loại cá có kích thước to thì cần được thái băm nhỏ bằng máy thái cá và luộc chín cho ba ăn để không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của ba, đặc biệt là đối với ba con. Thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp trước khi cho ba ăn, bà con có thể phối trộn theo tỷ lệ, có thể đem nấu chín hoặc chế biến thành cám viên. Nuôi ba thương phẩm, nếu thời tiết mát mẻ, bà con nên tăng khẩu phần ăn của chúng lên khoảng 5% với tổng trọng lượng trong bể nuôi. Khi thời tiết nắng nóng thì giảm thức ăn xuống còn 2-3% với tổng trọng lượng bể nuôi. Thời điểm từ tháng 4 đến tháng 11, bà con tập trung vỗ béo cho ba để xuất bán. Lượng thức ăn cho ba lúc này cần đầy đủ dinh dưỡng. Trên thực tế, cần 17-18kg thức ăn để cho ra 1kg ba thịt. Đối với ba sinh sản, bà con nên duy trì tỷ lệ đực cái trong bể nuôi là 1 đực 3 cái. Không nên thả nhiều con đực vì chúng sẽ tranh giành con cái và gây ra xô xát, quá trình giao phối bị ảnh hưởng. Vào mùa hè, bà con cần thay nước ao nuôi để nước ao nuôi luôn sạch sẽ. Khi thay, cần thay dần dần để ba dễ thích nghi. Mỗi lần thay kết hợp làm vệ sinh sạch sẽ đáy bể nuôi. Cần chú ý dọn dẹp các thức ăn thừa hàng ngày để tránh nảy sinh mầm bệnh. Đối với ba ương, khi xuất bán thì nên tháo cạn nước để mà bắt hoặc dùng lưới. Khi bắt phải nhẹ nhàng tránh làm ba bị thương. Nếu thu hoạch ba vào buổi sáng sớm khi trời còn mát, bờ bể nuôi cũng cần được xây dựng chắc chắn để tránh ba trốn thoát ra ngoài. Cần kiểm soát mực nước trong bể, đặc biệt là sau các trận mưa. Bà con và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức Nhà Nông.